Giả sử hôm nay là một ngày cuối tuần của tháng, bạn quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày chữa lành sau cả tháng chạy deadline khổ sở. Ngủ nướng đến 10 giờ sáng, thức dậy thì đặt đồ ăn, cứ nằm cả ngày trên giường thư giãn thôi. Bạn lướt điện thoại, chuyển từ TikTok sang đến Netflix, rồi lại thiêu thiêu ngủ tiếp đi. Cả ngày, thân thể bạn di chuyển không quá bán kính 5 mét quanh cái giường. Mọi thứ tưởng chừng là rất ổn, một ngày chữa lành rất tuyệt vời và hoàn hảo. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ chiều, bạn bắt đầu cảm thấy là lạ. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn thấy một sự mệt mỏi kinh khủng đang ập đến. Đầu óc bạn lờ đờ, cứ như chúng dính lại với nhau thành một khối đặc quánh. Ngực bạn lại hơi nặng. Bạn uể oải, chán trường và cạn kiệt năng lượng, không kém gì những hôm cày việc chạy deadline từ sáng đến khuya. Lúc này, thường chúng ta sẽ có suy nghĩ kiểu như quen khổ rồi, sướng quá không chịu được, cả ngày ăn với nằm không mà cũng thấy mệt. Vậy, có phải cơ thể chúng ta mệt ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi? Nếu đúng, thì tại sao lại như vậy? Các bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Đầu tiên, để lý giải nghịch lý kỳ lạ này, chúng ta thử nhìn dưới lăng kính y khoa. Tưởng chừng việc ngủ nướng đến 10 giờ sáng là sướng, nhưng thực chất bạn đang tự đưa mình vào một trạng thái sinh lý mà khoa học gọi là quán tính giấc ngủ, hay còn gọi là sleep inertia. Theo nghiên cứu tổng hợp của hai nhà khoa học Casey Hilditch và Andrew McHale, khi bạn bị đánh thức chới với giữa một chu kỳ ngủ sâu, não bộ của bạn không tỉnh ngay lập tức. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vận tốc lưu lượng máu bơm lên não lúc này thấp hơn hẳn so với mức bình thường và mất khoảng nửa tiếng để hồi phục. Đồng thời, lúc này thì adenosine, một hóa chất thần kinh gây buồn ngủ, vẫn còn trong não. Đó là lý do vì sao bạn cảm thấy đầu óc đặc quánh lại sau khi thức dậy. Chưa hết, việc bạn ít di chuyển trong ngày nghỉ sẽ kích hoạt một hiệu ứng gọi là hành vi tĩnh tại, sedentary behavior. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ Open, thì việc nằm hoặc ngồi liên tục không ngắt quãng có sự tương quan trực tiếp với việc làm tăng cảm giác mệt mỏi và suy giảm nhịp tim. Nhưng sự mệt mỏi thể chất đó chỉ là một phần. Vấn đề sâu xa hơn nằm ở tâm lý. Và giờ, tôi sẽ cùng bạn lý giải kỹ điều này. Ví dụ, bạn chỉ đơn giản là chọn xem trưa nay ăn gì, ăn bún hay ăn phở, đặt trên app nào, quán nào ngon. Khi đang nằm dài trên giường hoặc sofa, bạn lướt dạo trên Netflix, tìm một bộ phim, cuối cùng chán quá, lại quay ra lướt điện thoại hoặc đi ngủ. Những hành động tưởng chừng rất bình thường này thực chất chính là hung thủ làm bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Giới y khoa và tâm lý học toàn cầu gọi đây là hội chứng mệt mỏi vì quyết định, decision fatigue. Theo bác sĩ tâm lý Lisa McLean thuộc Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ AMA, trung bình một người phải đưa ra hơn 35.000 quyết định mỗi ngày. Mỗi quyết định, dù là nhỏ như trưa nay ăn gì, xem bộ phim nào, cho đến việc ngày nghỉ nên làm gì, đều âm thầm rút cạn năng lượng tinh thần của chúng ta. Cộng thêm với việc từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần, cuộc sống của bạn hoạt động như một chu trình được cài đặt sẵn, 8 giờ sáng làm việc, 12 giờ trưa đi ăn. Nhưng đến ngày nghỉ, thì đột nhiên, chu trình đó bị ngắt quãng. Bạn được tự do, nhưng áp lực phải đưa ra những lựa chọn và quyết định lại trở nên nhiều hơn. Giáo sư Barry Swart, tác giả cuốn sách nổi tiếng Nghịch lý của sự lựa chọn, cũng chỉ ra rằng việc phải đối mặt với quá nhiều lựa chọn, dù là nhỏ nhặt nhất, vẫn có thể dẫn đến trạng thái tê liệt phân tích, gây ra lo âu và kiệt quệ tinh thần. Vậy tại sao lựa chọn lại bào mòn chúng ta đến thế? Cơ chế cốt lõi của sự mệt mỏi này được giải thích qua lý thuyết suy kiệt bản ngã, hay còn gọi là ego depletions, do nhà tâm lý học Roy Baumeister và các cộng sự đề xuất. Hiểu đơn giản thì lý thuyết này cho rằng bộ não xử lý ý chí và khả năng ra quyết định như một nguồn tài nguyên hữu hạn. Nó giống như cơ bắp vậy, khi bạn vận động quá nhiều thì nó sẽ mỏi. Khi chúng ta liên tục đưa ra những quyết định, dù là những quyết định nhỏ như trưa nay ăn gì, xem phim gì, thì nguồn tài nguyên của não cũng vơi đi. Và trên thực tế, bạn không chỉ mệt vì việc chọn món ăn hay chọn phim để xem. Bạn mệt vì sợ bị bỏ lỡ, một cảm giác FOMO ngầm mà bạn không nhận ra. Khi quỹ thời gian nghỉ ngơi quá ít ỏi, bạn vô tình tự áp lực cho mình phải có một ngày nghỉ thật sự chill và hoàn hảo nhất. Sự kỳ vọng này biến những quyết định nhỏ xíu thành những gánh nặng lớn hơn mà bạn không để ý. Vậy, nếu trong tình huống bạn không chọn gì cả, cứ đơn giản là nằm im, nhắm mắt nghỉ ngơi thì sao? Bạn vẫn cảm thấy mệt, vì lúc này một vấn đề khác lại bắt đầu nảy sinh. Khi chúng ta đi ngủ hoặc nghỉ ngơi, ta mặc định rằng não bộ cũng sẽ được tắt nguồn. Nhưng khoa học lại chứng minh điều ngược lại mới đúng. Não bộ không có công tắc off giống như máy tính. Trong bài báo nổi tiếng The Brain of Dark Energies, xuất bản trên tạp chí Scientific American, tiến sĩ Marcus Reichler, nhà thần kinh học từ Đại học Washington, đã khẳng định, ngay cả khi bạn đang thư giãn và tưởng chừng không làm gì cả, não bộ của bạn vẫn hoạt động ở cường độ rất cao. Nó dường như không bao giờ thực sự nhàn rỗi. Cũng theo nghiên cứu này, thì lượng năng lượng mà não tiêu thụ khi bạn nằm thả lỏng chỉ thấp hơn khoảng 5% so với khi bạn đang làm các tác vụ khó như giải các bài toán phức tạp chẳng hạn. Trong tâm lý học, có một hiệu ứng rất thú vị gọi là hiệu ứng Zeigarnik, được phát hiện bởi nhà tâm lý học Litva Bluma Zeigarnik. Theo đó, não bộ con người giống như một chiếc máy tính có RAM rất hạn chế. Việc có quá nhiều công việc còn dang dở, giống như việc bạn mở hàng chục tab chạy ngầm. Điều này làm cạn kiệt tài nguyên nhận thức, khiến cho việc nghỉ ngơi của tâm trí trở nên bất khả thi. Nói cách khác, bộ não luôn ám ảnh về những việc đang dang dở. Dù bạn đã tắt máy tính công ty, nhưng trong đầu bạn vẫn luôn có hàng chục cái tab ẩn chạy ngầm. Email chưa trả lời, deadline thứ hai nộp, tiền nhà sắp phải đóng. Vì chúng ta không thể bấm dấu X để tắt những cái tab chạy ngầm này của não, giống như trên máy tính. Vậy nên, để chill thì bạn phải dùng một năng lượng rất lớn của não bộ để nén những suy nghĩ lo âu này lại. Điều này vô tình biến việc thư giãn trở thành một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Sâu xa hơn một chút, việc bạn bị kiệt sức còn đến từ ám ảnh năng suất, productivity orientations. Theo những nghiên cứu của giáo sư Anat Kanan và Rand Kivet, thì ám ảnh năng suất này là hiện tượng con người bị ám ảnh bởi một việc phải làm một cái gì đó hữu ích, đến mức biến cả việc nghỉ ngơi, giải trí cũng thành một dạng công việc. Khi bạn mang niềm tin và sự ám ảnh về giá trị của mình nằm ở việc làm được bao nhiêu công việc, một niềm tin được xã hội cài đặt khi bạn nằm nghỉ ngơi, thì sự tự phán xét sẽ xuất hiện. Mày đang lãng phí thời gian đấy, đáng lẽ mày phải làm được những thứ này. Về mặt bản chất, tâm trí của bạn đang bận rộn đánh nhau với những sự tự phán xét, mang theo những canh cánh về công việc còn đang dang dở suốt cả ngày. Sao mà không mệt dã rời cho được chứ? Và để trốn thoát những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, bạn đã làm gì? Bạn cầm điện thoại lên, mở các app mạng xã hội hoặc app giải trí gì đó ra và vuốt một cách vô thức. Khi ngước lên nhìn thì đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Bạn nghĩ mình đang giải trí, nhưng thực chất đó chỉ là một cách tránh né cảm xúc. Và đây cũng là nguyên nhân chính trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi dù không làm gì. Nhưng chưa hết. Khi tiếp xúc với những nội dung gây kích thích mạnh như tin tức giật gân, drama tình ái hay hình ảnh khoe khoang, bộ não của chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái mà nhà tâm lý học nổi tiếng Daniel Goleman gọi là sự cướp quyền của hạch hạnh nhân. Goleman giải thích rằng hạch hạnh nhân giống như chiếc radar dò tìm mối đe dọa của não bộ. Khi bạn đọc một tin tức gây sốc hoặc phẫn nộ, chiếc radar này lập tức bị báo động đỏ. Nó sẽ tạm thời ngắt kết nối với phần não logic để kích hoạt ngay lập tức phản ứng sinh tồn nguyên thủy, chiến đấu hoặc bỏ chạy, fight or flight. Tuy nhiên, vì cơ thể của bạn đang bất động trước màn hình, các hormone gây căng thẳng như cortisol, adrenaline không được giải phóng qua vận động cơ bắp, Đây được gọi là hiện tượng năng lượng sinh tồn bị mắc kẹt, block survival energies, theo nghiên cứu của tiến sĩ Peter A. Levine. Điều này sẽ tạo ra sự tích tụ của các hormone gây căng thẳng. Chúng bị ứ đọng và tàn phá hệ thần kinh một cách âm ỉ. Nó tạo ra cảm giác kiệt sức như thể bạn vừa chạy cả một trận marathon dài. Tuy nhiên, lúc này có một nghịch lý xuất hiện. Tại sao chúng ta biết rằng mỗi khi lướt mạng xong, bản thân đều cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không ngừng được việc đó lại? Vì đôi khi chúng ta lướt mạng không phải để tìm niềm vui, chúng ta lướt để gây tê hệ thần kinh của mình. Cũng theo nhà thần kinh học Marcus E. Reichler và cộng sự, não bộ có một mạng lưới gọi là DMN. DMN sẽ tự động kích hoạt khi chúng ta không làm gì cả, khi chúng ta nghỉ ngơi hoặc đơn giản là im lặng. Rắc rối ở chỗ là hoạt động chính của DMN lại là nhai lại quá khứ, lo âu về tương lai, đôi khi là tự chỉ trích bản thân và đặt ra những câu hỏi hiện sinh. Có thể bạn sẽ nghĩ, thế tại sao không tắt điện thoại đi, ngừng dùng nó là được mà. Lời giải thích nằm ở một nghiên cứu mang tên Những thách thức của một tâm trí không bận rộn, được công bố trên tạp chí Science vào năm 2014. Giáo sư tâm lý học Timothy Wilson từ Đại học Virginia đã đưa người tham gia vào một căn phòng trống, không có gì ngoài sự im lặng trong vòng 15 phút. Kết quả là 67% nam giới và 25% nữ giới đã tự nguyện nhấn nút để tự giật điện mình, thay vì phải ngồi yên với những suy nghĩ của bản thân. Giáo sư Wilson kết luận rằng đối diện với tâm trí của chính mình là một trải nghiệm vô cùng khó chịu đối với nhiều người. Họ thà tự gây cho mình một cú sốc điện nhẹ còn hơn phải ngồi yên với chính suy nghĩ của mình. Điều này hé lộ một thực tế đáng suy ngẫm. Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường tìm đến những kích thích liên tục từ công việc, mạng xã hội cho đến cảm xúc cá nhân chỉ để tránh cảm giác trống rỗng khi phải đối diện với sự im lặng. Bởi trong khoảng lặng đó, đôi khi ta buộc phải chạm vào những câu hỏi chưa có lời giải thích của cuộc đời mình. Suy cho cùng, cần hiểu một điều, đó là chẳng làm gì cả không hề đồng nghĩa với việc bạn đang thực sự được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thực sự không phải là việc cơ thể ngừng vận động, mà là phải để tâm trí được rũ bỏ những suy nghĩ và xung đột nội tâm. Sự mệt mỏi rã rời vào những ngày nghỉ, những cuối tuần không phải là dấu hiệu cho thấy bạn lười biếng hay yếu kém. Nó chỉ là hệ quả khi tâm trí của bạn đã phải làm việc quá sức trong một thời gian dài mà bạn không nhận ra. Từ việc phải loay hoay tìm kiếm sự thư giãn đúng chuẩn, đối diện với những áp lực vô hình của công việc và cuộc sống, cho đến việc dùng mọi cách để trấn an và xoa dịu những lo âu bên trong của bản thân. Vì vậy, lần tới khi cảm giác kiệt quệ này ập đến sau một ngày chẳng làm gì cả, thay vì tự dằn vặt chính mình, mong bạn hãy hiểu rằng tâm trí của bạn thực ra đã rất vất vả rồi. Việc nhận ra cơ chế này không phải để ép mình thay đổi ngay lập tức, mà chỉ để chúng ta hiểu và ngừng việc phán xét sự mệt mỏi của chính mình. Để thực sự thoát khỏi vòng lặp cạn kiệt, chúng ta cần học cách nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vậy chúng ta phải làm gì? Như tiến sĩ và bác sĩ tâm thần học Simi Kang từng chia sẻ, trong thời đại mà mọi thứ đều giật gân và ồn ào, nghỉ ngơi thực ra cũng cần có kỷ luật. Bà khuyên chúng ta hãy tập trung vào nguyên tắc khoảng không, hay còn gọi là downtime. Chúng ta phải chủ động tạo ra những khoảng thời gian ngắt kết nối hoàn toàn với công nghệ. Hãy thử bắt đầu với 15 phút mỗi ngày, không màn hình, không âm nhạc, không kỳ vọng, chỉ đơn giản là ngồi yên. Ban đầu, sự tĩnh lặng này chắc chắn sẽ khiến bạn bứt rứt khó chịu. Nó giống hệt như cách tâm trí phản kháng trong thí nghiệm của giáo sư Wilson. Nhưng chỉ khi bạn đối mặt và bước qua được sự trống rỗng đó, bạn mới thực sự tìm thấy nút tắt nguồn để tâm trí mình được nghỉ ngơi trọn vẹn. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.